fanfic Tống Nhật, thể loại fanfic EXO, tác giả A Tỉnh, Edgini, người đọc Phạm Tỷ, chương thứ 23. Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân ở trước mặt cậu cúi đầu, thân thể phát run, tim gần như chìm đến đáy nước, như bị cảm giác đau đớn đột kích nhấn chìm vào tới chết. Loại đau khổ hiện không còn cách nào hô hấp trước nay chưa từng có, dường như bị người trước mặt chán ghét, dường bỏ ra với việc bản thân bị xúc phạm một cách vô sỉ 7 năm trước, càng làm cho cậu không cách nào bình ổn. Nhưng mà cậu không biết lúc này Ngô Thế Huân vẫn đang chống chọi lại thân thể của cậu ta biết bao nhiêu. Thân thể là bộ phận thành thật nhất của một con người, nhất là khi trở về bản tính. Mà thật đáng buồn chính là bản tính của động vật chính là thô bỉ. Mà bây giờ trong đầu Ngô Thế Huân cứ quanh quẩn giai điệu kia, từng tiếng mà thúc giục Ngô Thế Huân khát cầu bản năng của thân thể con người. Cậu ta gần như bị thiêu cháy. Thế nhưng lý trí của Thế Huân vẫn chưa hoàn toàn bị sụp đổ. Cậu biết rõ, nếu như làm những chuyện đó với Lộc Hàm ở đây, chắc chắn sẽ trực tiếp móc trái tim còn chồng chất vết thương của Lộc Hàm ra để nghiền nát. Sau đó chính mình sẽ vĩnh viễn mất đi người này. Làm sao có thể đã đồng ý với Lộc Hàm rằng sau này không vứt bỏ hắn, làm sao lại có thể bức tử hắn chứ? Dục hỏa thiêu thân, Ngô Thế Huân nhịn không được mà há mồm thở dốc. Gân xanh trên trán gần như đã nổi lên dữ dội, giỏi bỏ ưa thích âm hàn trên tay trái lúc này không thích ứng được với nhiệt độ cơ thể nóng hổi của Thế Huân, đều bất an mà lúc nhúc cứ chốc ra. Lộc Hàm rốt cục phát hiện lúc này Ngô Thế Huân khác thường. Thầy thuốc xem sắc mặt coi như là vô cùng tức giận, cũng không cần phải như thế này. Tiểu hài tử, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Nói xong liền nhút nhát tới gần Ngô Thế Huân, muốn cẩn thận kiểm tra một chút xem rốt cuộc cậu ta đã xảy ra chuyện gì. Ngô Thế Huân cuối cùng cũng ngẩng đầu. Lộc Hàm thấy rõ gương mặt cậu ta, lúc này gương mặt trắng nõn, bị nhiễm một màu đỏ ửng không bình thường. Bờ môi vốn hơi mỏng, không biết bị chính cậu ta cắn đến thế nào mà trở nên hồng căng mọng. Một ánh mắt bị nhiễm tình dục và đòi hỏi chiếu vào trong mắt Lộc Hàm, khiến Lộc Hàm hoảng hốt và lùi về sau một bước. Loại ánh mắt này làm sao có thể giống như vậy? Ánh mắt của cầm thú. Ngô Thế Huân cảm nhận được hơi thở của Lộc Hàm gần trong gang tấc. Gốc rễ, thần kinh, lý trí đã bị kéo căng mà rối tinh rối mù. Tay trái của cậu không tự chủ được mà vươn tới Lộc Hàm. Tay trái bị giòi bọ che kín. Lộc Hàm trơ mắt nhìn tay Ngô Thế Huân hướng về chính mình như phải bắt bằng được cậu. Thế Huân chưa bao giờ dùng tay trái chạm vào mình, bởi vì Thế Huân đã từng nói qua, tay trái của hắn chỉ chạm vào người chết. Tiểu hài tử, ngươi muốn giết ta? Chẳng biết tại sao, bước chân Lộc Hàm gắt gao cố định tại một chỗ. Thân hình cậu bất động mà nhìn tay trái của Ngô Thế Huân treo giữa không trung, co giật một cách quỷ dị, giống như rất muốn nắm lấy tay mình, lại giống như bị một nguồn lực nào đó túm chặt không tha. Lộc Hàm, ta rất muốn ngươi. Bên tai truyền đến thanh âm bị đè nén. Cái gì? Lão đầu, chạy mau đi, đừng tới gần ta. Lại là một câu nói gần như rít gào. Cái gì? Ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Lời còn chưa nói hết, Ngô Thế Huân trước mặt đột nhiên giống như không thể khống chế mà bước tới đè ép thân thể mình, không nói không rằng chế trụ eo của cậu, ôm lấy cậu, đè xuống mặt đất cũng phủ kín loạn đỏ. Lộc Hàn gắt gao nhìn chằm chằm vào gương mặt Ngô Thế Huân gần trong gang tấc. Nghe không hiểu sao, ta muốn ngươi. Nói xong tay phải của Ngô Thế Huân bắt đầu xé rách y phục của Lộc Hàm. Thân thể Lộc Hàm giống như đã chết, mặc kệ cậu ta chi phối. Cặp mắt lại chăm chú nhìn vào mắt của Ngô Thế Huân, dường như muốn nhìn thấu ánh mắt của người này. Sau đó đột nhiên cậu nở nụ cười. Ngươi không phải là tiểu hài tử của ta. Ngươi không phải là Thế Huân. Thế Huân của chúng ta không phải như thế. Ta đã từng hỏi hắn sau này sẽ không được bỏ rơi ta phải không? Hắn đáp rất kiên định. Ánh mắt đó ta vẫn nhớ rõ. Không phải như vậy. Ngươi không phải. Người trước mặt dường như bị nụ cười không biết lý do của cậu làm chấn động một chút, định trụ động tác, trong nháy mắt dường như không còn nghe được giai điệu thôi tình kia nữa. Ý thức của cậu ta tạm thời trở về, tay trái gần như sắp chạm vào lồng ngực xích lõa của Lộc Hàm, cũng treo giữa không trung. Lão đầu, bảo ngươi mau chạy đi. Ta sắp không khống chế nổi rồi. Thanh âm run rẩy khàn khàn. Lộc Hàm vẫn không nhúc nhích, nhưng giai điệu thôi tình kia lại vang lên bên tai. Chết tiệt, chỉ có thể như vậy. Một chùm tơ gắt gao quấn lên cổ tay trái của mình, thật sâu xiết vào da thịt mình. Ngô Thế Huân dùng chút ý thức mà cậu không biết có thể duy trì bao lâu để sử dụng biện pháp ngu xuẩn nhất hòng ngăn chặn chính mình. Máu tươi từ cổ tay trắng nõn của cậu ta ào ạt chảy ra, không biết đã tốn bao nhiêu khí lực. máu như nước chảy cọ rửa tay của Ngô Tế Huân, rửa sạch sẽ giỏi bọ lúc nhúc trong vết thương. Quả nhiên, thứ dơ bẩn, phải dùng thứ dơ bẩn để rửa sạch. Lục Hàm cảm nhận được trước ngực có dòng máu nóng hổi đang chảy trên đó, nhìn Ngô Thế Huân tự mình hại mình khi cứ nắm chặt tay trái. Người điên rồi sao? Buông ra, không cần tay nữa sao? Mà buông ra. Hoảng loạn ngẩng đầu nhìn vào mặt Ngô Thế Huân. Đối diện với ánh mắt lúc này đã quay trở về của Ngô Thế Huân, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Giai điệu của chuông với tiếng sáo hoang mi tâm trí trong truyền thuyết của Bồng Thịnh có thể thúc giục tội ác sắc dục của con người. Nhìn xem chung quanh một chút, quả nhiên nơi này là tội vực. Nhưng Thế Huân hắn vì không muốn xâm phạm chính mình, kết quả là phải chịu nhiều giày vò như vậy. Hắn đang chiến đấu bởi vì quý trọng mình, bởi vì phải bảo vệ mình, đang chiến đấu với giai điệu mà người thường cơ bản không thể chống lại. Nước mắt Lộc Hàm lại không thể kìm nén được, cứ như vậy mà rơi xuống. Ngô Thế Huân ở trước mắt vẫn đè lên thân thể của Lộc Hàm, ánh mắt cậu có chút tàn thân dã, dù cho tay trái đã bị chính mình gắt gao quấn lấy, chảy máu đến không thể nhúc nhích. Giai điệu của chuông với tiếng sáo vẫn cứ thúc giục nụ hôn của cậu, cùng những giọt máu tươi không thể khống chế cứ mãi rơi trên ngực Lộc Hàm. Rốt cuộc cậu cũng bắt đầu xâm phạm thân thể Lộc Hàm từng chút, cứ như không thỏa mãn được dục vọng mà ngốc nghếch đòi hỏi, hút mát lại từng chút thống khổ mà ngừng lại. Thế Huân à, nghe được thanh âm quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn nữa đang gọi mình, thân thể Ngô Thế Huân ý loạn tình mê, nhưng nghe được lời kêu gọi đột nhiên dừng lại. Côn đầu, lão đầu, Lộc Hàm, là Lộc Hàm, Lộc Hàm đang kêu ta. Nắm được giây phút ý thức trở lại, Ngô Thế Huân hung hăng phát ra tiếng nói từ cổ họng. Lộc Hàm, gọi tên ta, tiếp tục gọi tên ta, gọi lớn tiếng một chút. Lão đầu, ngươi cũng biết, ta là người không có cảm giác đau, cho nên, cho dù bây giờ, ngươi có lấy dao đâm ta cũng sẽ không biết đau, ta cũng không thể dừng lại. Thế nhưng, vừa rồi, thoáng chốc ta lại thấy đau. Cho nên, nếu như ngươi gọi lớn tiếng một chút, có lẽ ta sẽ lại đau thêm một chút. Đau, chỉ như vậy ta mới không dám đối với ngươi làm ra những chuyện này. Mau gọi đi. Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân. Không có ngừng lại mà liền hô ba tiếng. Ba tiếng kêu đó như dòng nước mạnh bóp nghẹt trái tim. Ngô Thế Huân cắn răng, muốn chống người lên để người dưới thân chạy đi. Nhưng vào lúc này, cổ bị một đôi tay vòng qua. Người nọ đem mặt dán lên ngực cậu. Thanh âm nhẹ hững gần như không nghe được. Ngô Thế Huân, không cần nhịn, ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi. Làm sao có thể nhẫn tâm nhìn ngươi thống khổ như vậy? Ta rõ ràng không xứng đáng được quý trọng nữa. Tiểu hài tử, vì sao phải quý trọng ta? Ta là người như vậy, chỉ cần ngươi không chê, thế nào cũng có thể. Cho nên đừng chịu đựng, đừng đổ máu. Ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi cái đó. Fanfic Tống Nhật, thể loại fanfic EXO, tác giả A Tỉnh, Erichini, người đọc Phạm Tỷ, chương thứ 24. Mặt Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm ôm vào trong ngực, áp vào lồng ngực hơi lạnh của cậu ta. Loại xúc cảm này làm cho cơ thể đang nóng hổi của Ngô Thế Huân như bị điện giật. Cậu cau mày, lắc lắc đầu, vẫn còn muốn làm một lần chống cự cuối cùng với cơn tình dục. Nhưng lý trí đó lại bị những ngón tay của Lộc Hàm chủ động luồn qua sau cổ mình, triệt để đánh gãy. Thế Huân ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lộc Hàm thật sâu. Lộc Hàm nhìn cậu, nhẹ giọng nói. Đừng ngừng lại, ta chỉ có chút dũng khí này, nếu không nhanh chút sẽ không còn nữa. Gầm nhẹ một tiếng, Ngô Thế Huân cứ như liều mạng ôm lấy eo của Lộc Hàm, trực tiếp dùng miệng kéo lớp quần áo còn vướng trên vai Lộc Hàm ra, đôi mềm mỏng vòng qua sau tai Lộc Hàm. Tại nơi đó khẽ đụng chạm, liếm mút, mới sợi tóc đen khi tiến vào khóe miệng. Sau khi dây dưa một phen với đầu lưỡi liền dính vào một lớp nước bàng bạc, dính vào sau gáy Lộc Hàm, càng dính càng sâu. Mùi bắt đầu di chuyển từ phần gáy, khẽ chạm vào ít hầu tạo ra tiếng rên nhẹ, sau đó liền thẳng tiến đến lồng ngực. Ở lồng ngực của Lộc Hàm vụng về đòi hỏi, tay phải vuốt ve eo Lộc Hàm, im lặng cởi bỏ phòng tuyến cuối cùng. Sợi tơ buộc lên cổ tay trái của Thế Huân vẫn chưa gỡ ra, máu tươi vẫn rỉ ra bên ngoài. Nhưng lúc này cậu cũng không có quan tâm có đau hay không, có cần phải chạm vào hay không. Giỏi bọ cũng đã sớm được dòng máu tươi nóng hổi cọ rửa sạch sẽ. Ngô Thế Huân ngậm lấy nụ hoa của Lộc Hàm, tay trái đẩy dễ vết thương cũng không tự chủ được mà đặt lên thắt lưng của Lộc Hàm, khẽ khẽ vuốt ve. Bàn tay bị giỏi bọ sống ký sinh lâu ngày, vào thời khắc này lại sinh ra một bãi xúc giác không giống như trước. Cách một tầng máu tươi mỏng dính, đó là thân thể của con người, là thân thể của Lộc Hàm, một thân thể còn sống, một thân thể có độ ấm. Máu tươi ở giữa cổ tay Ngô Thế Huân dọc theo tay trái của cậu tùy ý vẽ loạn lên lưng Lục Hàm. Vết thương thô ráp nhưng lại được máu tươi chân tuột bao quanh, làm cho Lục Hàm nhịn không được mà phát ra tiếng ngâm nga khẽ khẽ. Thế Huân, lạnh. Cầm Lục Hàm không tự chủ được mà khẽ nâng lên, thân thể không tự chủ được mà bắt đầu uốn éo, phần tình dục chuông ở ngực cũng giống như muốn tràn ra. Thế nhưng ngoại trừ tình dục, cảm giác nhục nhã khó có thể mở miệng, như một mùi lửa bắt đầu đốt cháy tim Lục Hàm. Mỗi một cái va chạm đều làm cho cậu nhớ tới ác mộng 7 năm trước, cũng làm cho dạ dày cậu quặn lên, làm cho cậu sợ đến phát run. Thế nhưng lại không thể, không đành lòng để cho thiếu niên trong ngực kia chịu thống khổ. Tiểu hoài tử gọi mình là lão đầu, Ngô Thế Huân luôn quý trọng Lục Hàm. Tiểu hoài tử, ta luôn cho rằng thân thể này không thể bị người khác chạm vào. Trước kia ngươi đã từng nói rằng ngươi sẽ bảo vệ ta. Thế nhưng mà ngươi xem, hôm nay người muốn chạm vào ta lại là ngươi. Với ngươi, với ta đến tuột cùng là tội lỗi hay là hạnh phúc hả? Thế Huân, Ngô Thế Huân. Lục Hàm cúi đầu, nhìn thiếu niên kia dường như cái gì cũng không biết mà cứ hôn môi và vuốt ve chính mình, đau khổ mà nhích khóe miệng lên một chút. Hắn có lẽ không biết kế tiếp nên làm gì. Răng Lục Hàm dao động, chịu đựng nội tâm quẩn quật của dòng nước lũ mang tên hồi ức, đưa tay chụp lấy tay trái Ngô Thế Huân vòng qua thắt lưng của mình, chợt đến vị trí phía sau. Ngô Thế Huân mở mắt nhìn Lục Hàm, đôi mắt kia bị dục vọng nhuộm đỏ như đâm vào mắt Lục Hàm làm cậu đau buốt, phút chốc đánh trúng trái tim Lục Hàm, khiến nước mắt của cậu thiếu chút nữa tuôn ra. Không muốn để cho hắn nhìn thấy gương mặt của mình, cũng không muốn nhìn thấy gương mặt của hắn, cảm thấy hèn mọn và nhục nhã, chính mình lại trở thành một công cụ tiết dục tận tình. Che mặt của ta, đừng nhìn ta, che mặt của ta. Ngô Thế Huân nhìn Lục Hàm ngấn lệ mà cầu xin, đau lòng một trận.
Lão,
bảo ngươi che. Thanh âm của Lục Hàm đột nhiên lên cao. Ngô Thế Huân kéo một tấm lụa đỏ rơi bên cạnh, dùng răng xé ra một đoạn, nhẹ nhàng che lên mặt của Lục Hàm. Cách lụa đỏ, thanh âm Lục Hàm lần nữa truyền đến. Đi vào, thừa dịp còn có máu, đi vào đi, ta cũng không muốn quá đau. Nói xong liền đem đầu ngón tay của Ngô Thế Huân đưa đến hậu đình của mình. Ngô Thế Huân sửng sốt một giây, có chút không biết phải làm sao.
Nhanh đi.
Bên tai liền vang lên tiếng người dưới thân thúc giục. Không nghĩ được quá nhiều, hai ngón tay Ngô Thế Huân được huyết dịch hỗ trợ bôi trơn toàn bộ nhập vào nơi chật hẹp kia, vào hành lang ấm áp. Xúc giác, thính giác, bên tai truyền đến tiếng rên rỉ khó mà kiềm chế của Lục Hàm. Ngực Ngô Thế Huân bị một ngọn lửa thiêu đốt, ngón tay theo bản năng bắt đầu mở rộng lối vào. Thắt lưng Lục Hàm bắt đầu vặn vẹo, từng đợt rên rỉ khẽ khẽ truyền đến. Ngô Thế Huân cảm thấy đầu lưỡi khô khốc, đôi môi không có chỗ để, nghe được thanh âm của Lục Hàm chỉ muốn hôn hắn. Vì vậy, cách tấm lụa đỏ liền hôn lên Lục Hàm. Đầu lưỡi tìm được đầu lưỡi của Lục Hàm, bao lấy lớp lụa đỏ liền bắt đầu không thể kiềm chế mà dây dưa. Ta không muốn nhìn thấy mặt của ngươi, trước mắt của ta là một mảnh màu đỏ, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản được gì, chẳng hạn như ta hôn ngươi hay là ta yêu ngươi. Dù cho mỗi một động tác của ta bây giờ đều là tổn thương ngươi, đều là đưa lưỡi dao vào trái tim ngươi. Lụa đỏ dính lên đầu lưỡi triền miên của hai người, bị chỉ bạc của hai người hòa vào tấm ướt, vô tội bị quấn vào trong một màn tình yêu sớm nắng chiều mưa. Tiếng nước êm êm, vải lụa mềm mềm. Ngô Thế Huân ở trong trận hỗn kịch liệt này vẫn không dừng lại, mà chỉ tiếp tục đưa ngón thứ ba vào. Cậu cũng có thể cảm giác được hạ thân đang căng lên. Bản năng nam nhân đã nói cho cậu biết kế tiếp phải làm gì. Cậu càng thêm kịch liệt hôn Lục Hàm, thậm chí dùng tới cả răng nhẹ nhàng cắn vào môi Lục Hàm, nơi cổ họng phát ra tiếng thở dốc. Tay phải giữ lấy eo Lục Hàm, chịu đựng dục vọng đang muốn phát tiết, từ cổ họng cố nói ra một câu:
nếu chút nữa đau thì cắn ta.
Lục Hàm vừa đáp lại nụ hôn của Ngô Thế Huân, vừa khẽ gật đầu. Được sự đồng ý, Ngô Thế Huân nhanh chóng rút ngón tay ra, sau đó thẳng người. Toàn bộ dục vọng lại tiếp tục đi vào, cơn đau như thân thể bị xuyên qua, giống với dự đoán mà kéo tới. Chân mày Lục Hàm nhăn lại, cằm khẽ nâng lên, đầu ngón tay bấu lấy lồng ngực Ngô Thế Huân, đau đến muốn cắn cậu ta, cuối cùng lại không làm được. Dừng lại một chút, tiếp tục hôn trả lại cậu ta. Dục vọng Ngô Thế Huân bị Lục Hàm kẹp chặt, đầu lưỡi cách lụa đỏ bị cậu ta ngậm lấy, thân thể bắt đầu ra vào, nếp uốn bên trong thành ma sát dục vọng. Nụ hôn của hai người bắt đầu trở nên yếu ớt, bị vài tiếng rên rỉ của Lục Hàm cắt đứt. Ra vào ngày càng kịch liệt, Ngô Thế Huân ôm chặt lấy eo của Lục Hàm, trong cổ họng phát ra tiếng thở sâu không quá trầm thấp, tiếng rên rỉ từ miệng Lục Hàm dần vang lên. Một kích cuối cùng đưa vào, tiếng ngâm hoa hóa thành tiếng thở trong trẻo, giai điệu của chuông phối xáo đột nhiên dừng lại. trái tim đều bị thanh âm kia cắn nuốt, rất muốn nhìn mặt của ngươi. Ngô Thế Huân lấy ra lụa đỏ ngăn cách giữa hai người, lụa đỏ sớm đã bị thấm ướt, bị cậu một tay vứt ra, bay trên không trung sau đó từ từ rơi xuống. Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt ửng hồng của Lộc Hàm hiện lên kinh ngạc, nhìn cậu không do dự, càng thêm phần nghiêm túc mà bắt đầu hôn Lộc Hàm, đầu lưỡi từng chút lướt qua sang Lộc Hàm, cuối cùng dừng lại nơi đầu lưỡi kia, cẩn thận thưởng thức. Rốt cục cũng có thể thật sự hôn ngươi, thì ra hương vị trong miệng của ngươi là thế này. Thân thể Ngô Thế Huân dần dần bình tĩnh trở lại, dục vọng chậm rãi rời khỏi thân thể Lộc Hàm, bởi một ép sát cũng chậm rãi buông ra. Cậu thoáng nâng người dậy, nhìn về phía Lộc Hàm. Cậu vốn cảm giác mình sẽ áy náy, sẽ không dám đối mặt với Lộc Hàm khi đã làm ra những loại chuyện như thế.
Tại sao
biết loại cảm giác đó vào khoảnh khắc khi cậu vừa lấy lụa đỏ ra đã không còn? Môi của ngươi, đầu lưỡi của ngươi, hàm răng của ngươi, môi của ta, đầu lưỡi của ta, hàm răng của ta. Ta chỉ hy vọng vĩnh viễn không bị ngăn cách, tựa như ngươi đối với ta. Ngươi là lão đầu cũng được, ngươi là Lộc Hàm cũng được, từ giờ trở đi đều là của ta. Người dơ bẩn cũng được, người tinh khiết cũng được, từ giờ trở đi ta đều nhận vào tất cả. Ừ, thì ta chính là vô sỉ như vậy. Lộc Hàm mệt mỏi nhìn Ngô Thế Huân, trong mối cảm xúc ngổn ngang, cậu không thể nói rõ hiện tại trong lòng đến tột cùng là loại cảm giác gì. Cậu hiện tại chỉ muốn khóc. Cậu che mắt của mình, không nhìn Ngô Thế Huân, không để cho nước mắt chảy ra mãnh liệt. Giọng nói của cậu run rẩy nói với người trước mặt. Tiểu hài tử, đã xong rồi. Xin lỗi, những thứ ta cho ngươi đều không sạch sẽ. Đây đã là tất cả mà ta có thể cho ngươi, đã xong rồi.
Ừ, đã xong, ta cũng cho ngươi một thứ.
Dừng tay một chút, tay Ngô Thế Huân lấy từng ngón tay Lộc Hàm ra, hôn lấy nước mắt của cậu. Lộc Hàm liền giật mình một chút, mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn Ngô Thế Huân. Chỉ thấy cậu ta duỗi tay trái ra, máu trên đó vẫn chảy, tay trái ngang dọc vô số vết thương. Tay trái đã từng bị sỏi bọ che kín.
Này cho ngươi, cái này cũng không tính là sạch sẽ chứ. Chê sao?
Lộc Hàm nhịn xuống một cơn nghẹn ngào, cách lớp máu tươi bên trên mà nắm chặt tay kia, nhẹ giọng trả lời.
Không chê. Ừ, ngươi cho ta cũng không chê.
Dứt lời liền ôm chặt đến Lộc Hàm.
Shi zhuan, bu kan kan, lu man man.